Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị cùng trở về với chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay cùng chị Mỹ Liên đang có mặt trên đường lai. Lời đầu tiên Hoàng Tính xin được chào chị Mỹ Liên. Hôm nay chị có khỏe không chị?
Chào Hoàng Tính. Yeah. Chị cũng khỏe em.
Yeah, vâng.
Xin chào các bạn khán giả nghe đài.
Hôm nay trời đẹp quá chị ơi.
Đúng rồi, mình ráng tận hưởng không được bao nhiêu ngày nữa.
Nó cứ vậy hả chị? À, cứ ấm ấm, mát mát, lạnh lạnh, se se. Sau cái gió, sau cái mưa thì bắt đầu cái lạnh lạnh, se se, mát mát. Cứ vậy hả thưa quý vị? Cứ hễ mà gió miền Bắc mà thổi xuống, chúng ta thấy lạnh. Mà gió miền Nam từ Houston hay là Mexico mà thổi lên cái chúng ta thấy nó ấm ấm, đứng ở giữa có hai cái luồng không khí khí hậu nó như vậy thì chắc chắn là chúng ta phải giữ gìn cái sức khỏe cho nó dữ lắm nha thưa quý vị ha. Đó, nắng mưa gió lạnh nóng rồi ôi đủ hết trơn thưa quý vị, đã tạo cho người dân Texas phải gọi là rất là dữ dằn đó thưa quý vị, cái mùa nào mình cũng chịu được hết trơn hết thưa chị ha.
Đúng rồi em. Dạ, cái nỗi lo sợ mùa đông sắp tới lúc nào cũng thấy lạnh quá trời, cho nên là còn tận hưởng được cái không khí lúc này chị cảm thấy không có gì vui bằng, nhất là những ngày vừa qua mình lại có ngày lễ tạ ơn người gia đình sum họp. Chắc các bạn thính giả nghe đài cũng ăn nhiều rồi, bây giờ mình lại chuẩn bị cho những ngày sắp tới của những cái mùa lễ cuối năm của mình.
Nói về
hôm
cái
nay
ăn,
mình làm một cái món mà mình cũng có thể ăn cùng với gia đình cũng được, mình làm trong những buổi tiệc bạn bè cũng được, trong các dịp lễ cũng được. Cho nên đó là hôm nay mình làm món mì xào, nhưng mà cái mì xào này gọi là mì xào mềm, tức là mì xào nó có mì xào giòn với mì xào mềm. Thì hôm nay mình làm mì xào mềm, nhưng mà cái vị của mình đó là nó có
vị chả lớn
rồi chị, cái vị hồi xưa mà người Hoa người ta hay bán
vị chả lớn ha chị ha,
mì chả lớn
vị cái vị nó chả lớn nghe thưa quý vị ha.
Mì xào chả lớn.
Dạ vâng. Rất là lý thú mì xào có cái vị chả lớn thì phải gọi là rất là ngon thưa quý vị. Nếu mà quý vị nào mà đừng ra từng thông sống ở Sài Gòn mà đi vô chợ lớn, đi công chuyện hay hoặc là ở gần chợ lớn mà tối tối mát trời mình ra mình tìm một món ăn vặt nào đó thì ngày xưa mình tính nhớ là thường thì họ đi xuống khu chợ lớn, khu Hậu Quê hay hoặc là khu trù trà ơi, phải gọi là rất là nhiều, rất là những cái món ăn ngon ngày xưa tiếc là xưa rồi đó. Hoàng Tính nhớ gì đó mà ngày hôm nay mà nghe nói món mì xào mà mì xào kiểu chợ lớn thì còn gì bằng phải không? Thưa quý vị chúng ta hãy đón xem mì xào chợ lớn.
Rồi bây giờ để làm cái món này đó thì chị em mình cần phải đi chợ. Đi chợ thì mình mua mì có hai loại. Cái mì mà chị hay xài đó Hoàng Tính là chị xài cái gói mì khô cái hiệu Savoco mà nó nhập từ Việt Nam qua, nhưng mà tất cả các chợ Việt Nam mình đều có bán, nó có cộng nhỏ cộng lớn, tùy theo mình thích cái loại nào thì mình mua cái loại đó. Chị hay xào cái món này thì chị xào mì cộng nhỏ. Ngoài ra mình cũng có thể xào cái loại mì tươi Canada, mình tươi mì khô thì mình trộn kiểu khác, mì tươi mình trộn kiểu khác. Thì cái mì tươi Canada đó chợ Trường Nguyên có bán rất là nhiều, cũng ngon, không có thua gì cái mì tươi Canada ở Houston. Ở Houston thì chị cũng không biết như thế nào, tại sao, từ đâu, nhưng mà ở Houston chắc có cái người Hoa hồi đó họ đi qua Canada rồi sau đó họ qua Mỹ. Cho nên là họ làm, họ sản xuất, chứ chị nghĩ đâu có nhập mì Canada. Mì ở đây đó, họ có thể làm ở Houston, nhưng mà người Hoa này á, đã ở Canada và đã hành nghề, chị nghĩ vậy. Cho nên là qua đây người ta để là mì tươi Canada. Ví dụ như Hoành Thánh, hai cái cục mà nó dính lại đó, thì cũng là mì Hoành Thánh Canada. Thì cái mì đó nấu rất là ngon. Bây giờ rồi ngoài cái mì ra rồi đó, mình để xào cái món này thì mình có thịt nạc dăm, hoặc là cùng mình cũng có thể xào thịt ức gà. Tại vì nếu mà ở nhà mình có những em bé hay là những em mà nó ở Mỹ lâu, nhiều khi nó không thích ăn thịt heo, hoặc cũng có những người kiêng ăn nạc dăm sợ hơi mỡ, thì mình làm thịt gà hoặc mình làm cả hai loại đều được. Ngoài ra thì mình làm tôm đó, thì tôm để trong xào trong món này đó, thì mình làm tôm 26-30 hoặc là 21-25. Mà tôm lột, mình mua tôm lột vỏ rồi còn chừa đuôi. Ngoài ra mình có mực. Mực thì nó có nhiều loại mực, nhưng mà cái mực mà nó rất là ngon á, là cái con mực nang mà dày dày đó Hoàng Tính. Ngoài ra ở chợ Việt Nam thì người ta có bán loại mực, người ta nói mực Nha Trang, hoặc là người ta có nhiều loại mực, hoặc là mực trong những cái bịch mà người ta cắt khoanh khoanh tròn, mực nào cũng được. Nhưng mà mình muốn mua ngon đó thì cái mực nang nó mềm hơn. Rồi, bây giờ thịt ha, tôm với mực. Có khi người ta xào, người ta bỏ cua đồ vô, nhưng mà chị nghĩ là nó rất là phức tạp, và cua thì nó hơi khó làm một chút xíu, mình gỡ ra cũng cực, mua cua rẻ rồi cũng cực, cũng xào thì nhiều khi nó nát rồi hết, mình cũng không thấy cua. Nhưng mà mình chỉ cần có tôm, mực với lại thịt thì mình cũng có thể có món mì xào ngon rồi. Ngoài ra rau cải đó, thì mình có bông cải, cà rốt, bắp cải, đậu hòa lan, nấm tươi. Nấm tươi cũng được, nấm khô cũng được. Rồi cần tây, củ hành tây, rồi ớt chuông đủ màu, rồi tỏi, là củ hành nhỏ để mình làm bằm làm hành tỏi cho nó phi thơm, rồi có hành ngò. Gia vị đó thì mình có nước tương, dầu hào, dầu mè, ba cái này không thể thiếu như Hoàng Tính. Nếu mà em đòi hỏi có cái mùi mì xào Chợ Lớn mà em thiếu dầu mè, thiếu dầu hào, thiếu nước tương, em có 2 trong 3 hay 1 trong 3 cũng không được. Mình phải có 3 cái thứ này. Phải có là nước tương, dầu hào với dầu mè. Ngay cả cái dầu mè, ấy, cái nước tương ở đây đó, nước tương ở đây bây giờ đó là nó cũng không có đúng mùi lắm của cái mùi nước tương ở Sài Gòn. Nhưng mà phải có 3 thứ này vô trong mì xào đó thì nó mới ra cái mùi mì xào Chợ Lớn. Ngoài ra mình có muối, đường, bột nêm, bột bắp với tương ớt. Tương ớt ăn phở đó, mình có ít để mình xịt trong nước tương để mình nêm thêm vô trong cái mì xào khi mình ăn. Rồi, mình có những cái thứ đó đó, tức là mình có rau cải. Ngoài ra cũng có những người ta chỉ thích xào cải ngọt, hoặc là mình bỏ bắp cải đi, hoặc mình bỏ bông cải đi, hoặc là mình bỏ cái gì rau thì không cần thiết, mình thích ăn cái gì mình xào cái đó. Nhưng mà thường thấy có đậu hòa lan, có nấm, có bông cải thì trong cái món xào mì này nó ngon. Phải có củ hành tây, rồi mình có ớt chuông đủ màu thì mà khi mình xào lên nó có xanh xanh đỏ đỏ vàng vàng, nó rất là đẹp, của cái dĩa mì mà ăn nó cũng rất là ngon. Còn nếu mà người Việt Nam mình nó có những người không thích ớt chuông đủ màu đó, thì không thích cái mùi ớt đó thì mình không có cũng được. Rồi bây giờ cách làm đây. Thứ nhất là trụng mì. Bây giờ trụng cái gói mì khô mà chị hay làm đó Hoàng Tính. Cái gói mì khô hiệu Safoco đó ha, thì mình nấu một cái nồi nước sôi. Cái nồi nước này cỡ 3 lít, 4 lít, nấu thật là sôi. Rồi mình cho mì vô, mình trụng khoảng 3 cho tới 4 phút. Nước nó sôi lại rồi để thêm 2 phút nữa đó ha. Là mình trụng khoảng 4 phút. Thì mình dùng đũa đó, mình xóc nó ra. Rồi mình đổ ra cái rổ. Rồi mình lại đổ vô cái thau nước lạnh. Mình trụng lại 2 lần bằng nước lạnh. Sau đó mình để cho nó thật là ráo. Đó là mình trụng mì khô. Còn nếu mà mình các bạn mua mì tươi Canada đó, thì các bạn trước khi trụng đó, thì từng cái giắc mì các bạn phải xóc nó ra. Thí dụ như có cái hộp nó có 5 giắc mì, thì xóc lấy cái mâm xóc cho nó rời tơi ra hết từng cái. Sau đó thì các bạn bắt một cái nồi nước sôi giống như cái nồi nước mà mình trụng mì khô. Rồi mình cho khoảng một nửa hoặc là một nửa, 2 giắc một lần. Thí dụ như 2 giắc một lần. Nước sôi mình thả vô, xong mình lấy cái vợt mà hay trụng mì đó, mình vớt lên. Mình lấy đũa mình đảo qua đảo lại, xong mình vớt lên, xong mình để cái vợt đó qua cái thau nước lạnh. Mình xóc, mình xóc thật ráo nước lạnh rồi lại để vô cái nồi nước sôi một lần nữa. Xóc qua, xóc lại, xong rồi mới đổ ra cái thau hoặc cái tô gì đó ha. Rồi mình tiếp tục làm cho đến hết. Mình làm mỗi lần 1 giắc hay là 2 giắc hay là, chứ còn đừng làm tới 3-4 giắc thì mình vớt nó không có kịp, và mình để lâu thì mì này nó không có giòn. Dai mà dai giòn đó, thì nếu mà mình làm không có đúng kiểu đó thì nó chèm bẹp ra, hoặc là nó trụng mà nó nhừ ra, rồi khi xào nó không còn ngon nữa. Khi mà mình ăn mì nước cái Hoàng Tính, tức là nấu mì rồi ăn mì xá xíu hay là ăn mì lá cai hay là ăn mì vịt tiềm mà mình trụng cái mì này thì cũng phải trụng như vậy. Và khi trụng xong rồi đó ha, nếu mà mình ăn mì đó thì mình phải pha một chút nước tương, mình cho vô một chút đường và một chút dầu, mình quậy đều rồi mình trộn vô mì để mình ăn. Còn khi mà mình xào đó thì mình cần phải có cái gia vị xào của mình, thì mình làm như sau. Bây giờ sau khi mà mì mình trụng rồi đó, mình trụng rồi loại nào cũng vậy đó, mình các bạn để cho thật ráo thì các bạn pha cái gia vị trộn nêm vô trong mì đó, gồm có 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh dầu mè, 1 muỗng canh nước tương. muỗng canh tức là cái muỗng mà các bạn dùng để hấp canh đó, rồi 2 muỗng canh đường, 1/2 muỗng cà phê muối, muỗng cà phê nha các bạn, 1/2 muỗng cà phê muối và 1 muỗng cà phê bột nêm. Các bạn khuấy đều trong cái tô, cái chén gì đó, khuấy hết toàn bộ những cái gia vị dầu hào, dầu mè, đường, muối, bột nêm. Các bạn khuấy cho nó tan ra rồi các bạn đổ vô trong cái phần mì mà mình đã trộn. Ví dụ hồi nãy các bạn trộn mì khô rồi đó, các bạn để ráo rồi các bạn đổ cái gia vị này, các bạn nêm nếm, bạn trộn đều trong cái sóc hết trong cái phần mì, cái gói mì nửa ký đó. Thì khi này đó, khi các bạn trộn như vậy rồi đó, các bạn trộn gia vị rồi thì coi như cái phần mì nó có đầy đủ gia vị, lúc mình xào mình không có nêm nếm gì nữa. Các bạn không trộn như vậy đó, khi các bạn xào các bạn múc miếng đường, múc miếng nọ, múc miếng kia, các bạn đổ vô rồi lửa thì đang nấu đâu đang nóng mà các bạn trộn không đều thì cộng mì nó không thấm đều. Chi bằng các bạn làm như vậy đó thì các bạn để sẵn đó trước nửa tiếng, một tiếng đồng hồ gì cũng được hết, thì cái cộng mì nó đã thấm gia vị một lát. Khi các bạn xào đó thì các bạn không nêm nếm gì, không phải cực, mình chỉ lo đảo mì trên chảo thôi. Rồi bây giờ á, thịt với mực đó thì các bạn rửa sạch, các bạn mắc cắt miếng mỏng. Thịt heo, thịt gà hay là mực thì các bạn, mực đó thì các bạn nên cắt vẩy rồng, tức là cắt khứa qua rồi khứa lại, khi các bạn xào lên các bạn thấy nó bung ra như là cái vảy rồng. Mực thì các bạn cắt vảy rồng, thịt thì các bạn cắt miếng mỏng. Còn tôm á, thì để nguyên con, tất cả đều trước khi làm thì phải rửa cho sạch sẽ, rửa cho nó không còn mùi, cùng với lại nước, pha loãng, muối với lại giấm. Rồi sau đó rửa lại nước để ráo. Tất cả các thứ mà các bạn dùng để xào đó, có nhiều người xào cực, có nhiều người bỏ thêm gan tim á, thì cái nào mình thích thì mình bỏ vô cũng được. Thường là chị chỉ xào mấy thứ này thôi, tại vì thường mình ăn nội tạng, mình ăn nhiều quá thì cũng không có tốt cho sức khỏe lắm, cho nên thường là chị không có xào thêm mấy cái khác. Rồi bây giờ ướp vô trong mực, trong tôm, trong thịt đó, mỗi thứ khoảng 1/2 cái muỗng cà phê bột nêm, chút xíu xíu muối, chút xíu xíu đường. Các bạn ướp, ví dụ các bạn để cho cái thịt nó ráo rồi, các bạn để vô trong một cái chén tô nhỏ. Cái mực các bạn để vô một cái tô nhỏ, tôm các bạn để vô một tô nhỏ, tôm thì các bạn xài cỡ, xào trong cái phần này thì khoảng 15 con tôm là ok. À, còn nếu các bạn thích ăn nhiều thì các bạn làm 20 con, nhưng mà làm chừng 15 con thì cũng được. Rồi mỗi một thứ vậy đó, mình nêm trong đó là nửa muỗng cà phê bột nêm, chút xíu siêu đường, chút xíu muối. Các bạn để cho nó thấm, để vô ngăn mát tủ lạnh cũng được, nếu mà xào liền thì để ở ngoài. Rồi cái bây giờ mình phải làm cái sốt để mà xào. Thì cái sốt xào các bạn cũng làm, lấy một cái tô ha, để một muỗng canh dầu hào, muỗng canh dầu mè, một muỗng canh nước tương. Luôn luôn lúc nào cũng phải có 3 cái thứ này thì khi mình xào nó mới lên mùi giống như mùi chợ lớn các bạn. Rồi 2 muỗng canh đường. Mình làm cái nước sốt mà xào này nó giống y như lại cái nước sốt rồi đó, tức là 1/4 muỗng cà phê muối, 1/2 muỗng cà phê bột nêm, tức là gồm dầu hào, dầu mè, nước tương, đường, muối, bột nêm. Các bạn quậy đều đi. Các bạn lấy một cái chén, các bạn để 1 muỗng canh bột bắp. Và 2 muỗng canh nước. Nước, nếu mà các bạn có nấu nước lèo thì bạn lấy nước lèo thì nó ngon hơn. Còn không các bạn lấy nước trắng cũng được. Thì quậy tan cái bột bắp đó, xong rồi đổ vô trong cái sốt. Tại sao? Tại sao cần phải có bột? Cái này mình không có làm cho nó lờm, mình xào nó khô ráo. Nhưng mà khi các bạn có bột trong đây đó, lúc các bạn xào legume nó ra nước, thì các bạn đổ cái nước sốt này vô, nó có một chút bột thì nó làm ráo, nó làm ráo cái phần legume. Khi các bạn đổ lên mì thì mì của mình không có bị ninh nước. Thường đó là khi mà mình có những người á, những bạn là muốn ăn rất là nhiều rau, muốn ăn nhiều rau cho nên làm nhiều rau, mà hãy nhiều rau xào nó dễ ra nước lắm. Cho nên mình có một chút bột bắp vô trong cái nước sốt này đó thì nó làm ráo lại cái bột đó, nó làm ráo lại cái nước mà trong legume nó ra. Dĩ nhiên là mình cũng phải xào lửa lớn để cho nó ít có ra nước, nhưng mà nó cũng sẽ có nước, thì nó có một chút bột thì nó làm ráo. Khi mà cái legume mình xào nó ráo đó, mình đổ vô trong mì thì cái cọng mì của mình nó không bị nhão, mà mình sẽ có một cái dĩa mì xào nó ráo khô, mình ăn nó rất khéo, nó không có bị nhừ, nó không có bị lỏng bỏng, thì mình sẽ thấy cái dĩa mì xào của mình nó khéo hơn. Rồi bây giờ mình làm nước sốt rồi ha. Bây giờ rau củ thì các bạn có loại rau nào các bạn cắt vừa miếng xào, ví dụ như bông cải thì các bạn chẻ nhỏ ra, đậu Hà Lan các bạn tước đi, rồi bắp cải cũng bắp, bạn cũng cắt vừa vừa, không có mỏng quá mà không có dày quá. Rồi cà rốt các bạn cũng cắt mỏng, cắt sợi. Rồi ớt, tất ớt cần tất cả các thứ rau mà các bạn muốn ăn trong cái món mì xào này đó. Thì tại sao lại chị Hoàng Tính chị hay xài xài cần tây, là tại sao khi chị xào thịt rồi ha, chị bỏ thịt vô chị xào, chị bỏ miếng cần vô, cái mùi thơm của cần đó nó làm cho cái miếng thịt của mình đó, nó có mùi heo của mình ở Mỹ này, nó em làm cách gì nó cũng hơi có mùi chút xíu, nhưng em bỏ cái cần tây này vô đó, bỏ miếng cần vô em xào chung, xào đảo thì thật lẹ trên lửa lớn, thì cái mùi thơm của cần nó sẽ làm cho cái thịt của mình nó không có mùi. Thường là chị hay làm như vậy, đó là kinh nghiệm chị xài thôi, chứ còn cũng không biết là hồi đó giờ người ta làm sao thì chị không biết, nhưng mà chị làm, chị thường làm như vậy. Rồi bây giờ khi mà rau các bạn cắt, các bạn rửa sạch sẽ, các bạn để ráo rồi, thì lại cũng bắt một nồi nước sôi. Tất có mấy thứ rau mà mình cần phải chần. Thứ nhất là bông cải phải chần, đậu hòa lan phải chần, cà rốt phải chần, rồi bắp cải phải chần. Còn nếu các bạn xào bằng cọng cải ngọt các bạn cũng phải chần. Cái chần là sao? Tức là nước nó vừa sôi, các bạn bỏ từng loại vô, rồi các bạn lấy cái vợt các bạn vớt ra, bỏ qua cái thau nước lạnh rồi vớt ra để ráo. Có những cái không thấy không chần là nấm là một, là củ hành tây là hai, là cần tây là ba, rồi mấy cái loại ớt chuông, hành lá, tất cả những cái đó mình không có chần. Rồi các bạn bằm nhuyễn khoảng 10 trái tỏi với lại khoảng 3-4 cái củ hành tím nhỏ để các bạn làm hành tỏi phi thơm phi xào. Đó là mình chuẩn bị xong, bây giờ mình xào ha, tuần tự. Mình cho cái chảo không dính là tốt nhất, lớn lớn, phi thơm, hành tỏi, cho cái phần mì mà mình đã nêm nếm gia vị vô, mình xào. Cái chảo nóng ha, cái chảo nóng, bỏ mì vô xào. Và khi mà nếu mà các bạn thấy quá nóng thì mình nhỏ lửa chút xíu, mình đảo đều tay, đảo thật là đều, đảo liên tục để cho cái mì đó, lúc này các bạn sẽ nghe một cái mùi rất là thơm. Tức là hành tỏi nó thơm, nó làm cho cái mì mà các bạn đã có gia vị đó. Thì các bạn xào khoảng 5 phút. Xào trộn đều, trộn thật là đều tay và mì nó thật là nóng. Ít nhất là 5 phút. Nếu mà các bạn xào nhiều thì các bạn có thể xào lâu hơn. Và chảo nóng, mì nó đã thơm rồi đó. Thì các bạn đổ nó ra. Thì cái phần mì nửa ký này có thể đổ ra làm 3 dĩa. Dĩa lớn, còn nếu mà các bạn đãi tiệc thì bạn dùng một cái tray ở đó các bạn đổ hết ra. Đổ hết mì ra cái tray, rải mỏng ra trong cái tray đó. Còn hoặc là ở nhà ăn mà có nhiều người ăn, hoặc là ăn nhiều đợt hay gì đó, hay là cái bàn mình dọn dài thì mình chia ra thành dĩa. Còn nếu mà dọn ăn kiểu buffet thì nên để trong cái tray. Rồi cái mì đổ ra rồi, bây giờ dùng cái chảo lại tiếp tục cho dầu phi thơm hành tỏi. Thì trong cái phần rau với phần thịt đó mình chia làm 3 lần. Mình lấy 1/3 thịt heo, thịt gà gì đó, mình xào cho săn phi thơm hành tỏi, rồi xào săn cái phần thịt, cho một chút xíu cần tây vô, xào, rồi mình cho bắp cải. Đó, phần thứ nhất là chị chỉ xào cần tây với bắp cải thôi. Rồi mình cho một muỗng sốt mà hồi nãy mình đảo quậy cái sốt, rồi có một chút bột bắp vô đó ha. Rồi mình cho một muỗng canh vô, là mình đảo đều. Khi đó các bạn thấy là bắp cải khi các bạn xào nó có một chút xíu nước, các bạn cho một miếng cái sốt vô đó thì nó sẽ không có làm nó làm ráo cái phần bắp cải vừa chín tới thôi nha. Cái bắp cải đã chần thì xào lửa lớn cho nó khô. Ở đây này chị nói nhiều đó, để tại vì chị thấy nhiều người xào rồi nó ra nước, cái phải lấy cái rổ đổ ra cho nó ráo, nó nhiễu nước xuống hết rồi mới đổ bắp cải để cái ly dinh vô, thì mấy cái phần nước ngon nước ngọt á tự nhiên mình chắc ra ngoài hết trơn, trời à. Thành ra một lát mình ăn mình thấy sao nó cũng chưa có được thấm, cái mì nó không được thấm ha. Rồi bây giờ lần thứ hai mình cho 1/3 thịt heo thịt gà vô, mình cũng phi thơm hành tỏi mình xào cho nó săn, rồi mình cho miếng cần vô. Tức là thí dụ các bạn lấy cái cần á, các bạn cắt ra một cái đựng trong một cái chén, một cái tồi đó, mình xào 3 lần, mình chia mỗi lần 1/3 cái cần bỏ vô, xong rồi bỏ tuần tự là củ cà rốt, bông cải, các bạn xào cho nó chín, nêm một muỗng canh, một muỗng sốt vô, giống y như cái lần trên. Tức là tại sao mình không sẽ bà lằn nó một lần, sẽ bà lằn một lần á, thì nó ra nước ninh đầy trong cái chảo rồi nó chín cái sống, nó không có ngon. Mình chịu khó một chút, nó không có lâu gì hết trơn. Mình chia làm 3 lần xào, tức là 4 lần, 1 lần xào mì, 3 lần xào thịt với rau cải. rồi mình lại đổ lên, mình hồi nãy mình đổ bắp cải lên, rồi bây giờ mình đổ cái bông cải với lại cà rốt lên, rồi lần thứ ba cái phần thịt còn lại cộng với lại mực cộng với lại tôm. Thì cái này nó hơi nhiều cho nên là mình phi thơm hành tỏi cho nó nhiều một chút dầu, rồi mình lại bỏ thịt tôm mực xào tuần tự cho nó săn chín, vừa chín tới, rồi mình cho cái còn lại nè, cái còn lại hiện giờ là nấm, bỏ nấm vô xào xào cho thật lẹ, xong rồi bỏ đậu Hòa Lan vô, bỏ củ hành tây vô, mình lại cho cái sốt còn lại vô, tức là khi các bạn xào nó ra một chút nước, các bạn cho cái sốt vô rồi bạn đảo đều tay, cuối cùng các bạn cho cái đầu hành lá hay là các bạn cho cái cọng cần gì đó ha, vô trộn đều đổ lên trên mì. Thì như vậy á, bây giờ cái khay, cái tray mì của mình đó là nó có mì ở dưới, rồi nó có hai lần cái xào kia, rồi một cái lần này đó là mình xào thịt với lại tôm với mực với lại cái ra cái củ cái nấm với lại cái đậu Hòa Lan. Tại đậu Hòa Lan là cái mà nó dễ chín nhất, cho nên mình xào nó cùng một lúc với lại củ hành tây, hoặc là trước củ hành tây một chút xíu, các bạn xào đều rồi các bạn đổ lên trên. Như vậy khi mình ăn đó, mình cứ gấp ra rồi mình cho một chút nước tương, nếu mình thấy còn hơi lạc, rồi mình cho miếng tương ớt vô nước tương, rồi mình xịt lên mình ăn sẽ rất là ngon và có mùi Chợ Lớn đấy Hoàng Tính. Tại vì hả, khi em làm, em có phải có dầu mè, em phải có dầu hào và em phải có nước tương, thì em sẽ nghe mùi Chợ Lớn tới nhà em liền đó. Bây giờ yêu cầu của chị là khi cái xào đó nó thấm gia vị, lê ghim khi mình xào nó không bị ra nước, cộng mì nó ráo thơm và nó thấm đậm cái mùi gia vị mình đã nêm, và mùi tôm thịt với lại cái lê ghim mình đã xào mình đổ lên trên đó, thì khi mình gấp cộng mì nó không có một giọt nước nào hết. Còn nếu mà em làm không khéo đó thì em lại mình thấy gấp mì lên nó nước nó đầy dưới cái tray. Còn hoặc là nhiều người sợ nước đó, thì lấy cái rổ đổ ra rồi cho nước nó chảy hết rồi mới đổ cái phần xào vô. Chị thấy rõ ràng là có người quen của chị đã làm vậy, rồi cuối cùng nó còn một tô nước đó. Mà tô nước đó là gì, là tôm, là nước tôm, nước thịt, nước lê ghim gì đồ ngon ngọt nó nằm hết bỏ trơn, tại vì đổ vô nó không khéo, hoặc là giờ phải chan như sao để mà ăn, thì vậy nó cũng không có ngon mà cũng không có khéo, là tại vì mì mình nó bị nhão. Cái món mì này á, xào nó xào mềm chứ không phải là mì xào nhão, cho nên là mà cũng không phải là mì xào giòn, cho nên cái sốt mình cũng không thể quậy nhiều bột vô trong cái nước rồi mình đổ vô. Xào mềm mà mình có bột thì ăn nó sẽ không có ngon. Khi xào giòn thì cái nước sốt mình có nhiều bột sẽ làm cho cọng mì nó mềm lại thì ăn mới đúng, còn xào mềm thì mì nó phải ráo đó. Chị nói nhiều là tại vì chị làm rất là thường cái món này, cho nên là chỉ cần nó có nước hay là nó bị nhão hay cái gì là nhìn thấy nó không thể nào khéo được, và mình ăn nó cũng không thấy ngon. Không phải là không khéo không nữa, nếu không khéo mà ăn ngon thì cũng được, nhưng mà ăn nó sẽ bị mềm lắm đó Hoàng Tính. Em về em nếu em có xào rồi em xào khác kiểu chị thì em xào lại cái kiểu giống chị nghĩ là các bạn thính giả nghe đài, cái món mì xào chắc cũng nhiều người biết xào lắm, chứ không phải là cái món này là cái món gì mà nó khó khăn. Nhưng có một cái điều là mình ít làm cho mình không có kinh nghiệm, và khi mình làm thì nó gặp phải trường hợp mình không biết khắc phục nó như thế nào, tức là mình gặp phải trường hợp mà nó nước thì mình tiếc, mình vẫn đổ vô là mì của mình nhão. Còn nếu mình không tiếc, mình đổ cái nước ra mình bỏ hết thì cái mì của mình nó không thấm ngon, tại vì cái phần nước ngon, nó gia vị nọ kia, tôm thịt gì đó đem nó nằm ngoài hết trơn, nó không có nằm trong mì. Đó, vậy là xong đó Hoàng Tính. Cái món mì xào của mình đó, làm nó hơi cực chút xíu nhưng mà ăn nó ngon. Người lớn, người trẻ con, mấy em nhỏ nó cũng thích, mấy người lớn tuổi ăn cũng mềm, răng còn ít thì ăn cũng cảm thấy ngon, và khách khứa đến thì mình cũng có thể làm. Đây là một cái món mà làm nhiều để cho mọi người cùng ăn no sau khi mình ăn những phần ăn chơi ở trên.
Dạ vâng, Tính cũng đồng ý với chị trong cái món này. Chúng ta hơi công khó chút xíu, thưa quý vị. Mọi thứ chúng ta xào, nhưng mà chúng ta phải biết xào cái nào nó mềm thì chúng ta xào lúc nào, mà cái nào cứng thì chúng ta cần phải luộc sơ qua. Xong xuôi sau đó chúng ta xào đến một cái mức độ mà chúng ta cảm thấy chúng ta ăn vô những cái rau củ quả nó phải mềm vừa tới, nó hay, hoặc là quý vị muốn cái loại nó giòn sần sật hay như thế nào đó nữa. Đó, cộng thêm với lại cộng mì, nó giống chị Mỹ Linh chị nói vậy đó, chúng ta không phải là mì xào giòn, mà chúng ta cũng không phải là một cái loại mì mềm 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 nhũn ra, nó phải vừa đủ dai mà chúng ta cảm thấy kéo cái sợi mì lên, chúng ta kèm với lại những cái rau củ quả, kèm với lại một miếng tôm hay hoặc là một miếng thịt đi nữa đi, hay một miếng mực đi nữa, thì khi mà chúng ta ăn vào nó hòa quyện vào nhau và chúng ta cũng vẫn đủ sức để mà chúng ta nhai vừa phải trong cái món mì xào mềm theo cái kiểu chợ lớn này, nó thoang thoảng lên cái mùi nước tương, mùi dầu hào, mùi dầu mè nữa thì phải gọi là rất là tuyệt vời. Thưa quý vị, trong cái vấn đề mà chần nước sôi á, thì quý vị cũng cần phải lưu ý rất là nhiều. Bởi vì nếu mà mình không có chần nước sôi, khi mà mình xào những cái rau củ quả này nó rất là quan trọng. Có chỗ thì nó chín, nó mềm rụt, có cái chỗ thì nó cũng vẫn là chưa chín, nó cũng còn là... nó còn cứng, đại khái là nó cũng chưa có mềm lắm, phải không thưa chị?
Dạ vâng. Cho nên mình phải thí dụ nước thật là sôi, đừng có để nè nó hơi mới tim tim là không có được, nó sôi sùng sục bỏ vô rồi lúc nào cũng phải sẵn sàng cái vợt để mà vớt, bỏ vô rồi trộn qua trộn lại nó sôi lại vớt ra một cái thao nước lạnh cũng phải chuẩn bị. Lúc nào chị mở nước lạnh rồi thì chị cũng cho vô mấy cục đá hết trơn. Dạ vâng. Để chi? Để nó giữ màu, thí dụ cái màu xanh em trụng cái bông cải màu xanh mà em trụng được em chần đúng mức đó, thì nó cái giữ màu xanh nó y như là lúc em nó còn tươi. Rồi cái cà rốt thì nó đỏ giống y như của cà rốt em mới vừa cắt ra. Cái đậu Hà Lan cũng vậy. Cho nên là chần á là một cái chuyện, một cái cách làm cho mình dễ xào, nó mau thấm. Nhưng mà một cái cách thứ hai nữa là nó giữ được màu. Cái màu màu xanh sau khi em xào cái màu xong, màu xanh bông cải á, nó còn y xanh như vậy, nó rất là đẹp. Màu gì nó còn giữ y cái màu đó. Thì nhìn cái món ăn của mình nó khéo.
Đúng vậy. Cái chần nó cũng phải quan trọng, mà cái trụng nó cũng rất là quan trọng. Khi mà chúng ta trụng cái cọng mì của nó, làm sao phải bảo đảm được nó phải là nó có mềm đó, nó có dai đó, nhưng mà dai của nó, mềm của nó là dai mềm trong cái đã chín cái cọng mì rồi nha thưa quý vị, chứ đừng có để mà nó cũng còn sống nữa thì nó ăn không có ngon, hoặc nó mềm quá đi, nó trụng mà chín quá đi thì nó mềm rụt luôn, là ăn chán lắm thưa quý vị. Cho nên đó là một trong những cái điều mà chị mới đi chị nói, mà nếu mà quý vị nào mà nghe thoáng qua nói ủa sao cái chị này nó kỳ kỳ, hoặc là ủa sao chị này chỉ làm gì nó hơi sai vậy, trụng xong nước nóng qua nước lạnh, trụng nước lạnh qua vô nước nóng nữa rồi trụng, ủa sao cổ sao kỳ vậy. Nhưng cái đó là những cái thao tác, nếu mà quý vị đã từng sống ở Việt Nam, quý vị ăn những cái tiệm mì chợ lớn thì quý vị sẽ thấy người ta
đứng trụng ngay mấy cái xe mì ấy, nhìn mấy cái bà sẩm bà trụng đó là thấy biết y như vậy.
Có nóng rồi phải qua lạnh, có lạnh xong thì bắt khô xíu, đưa qua bên cái nóng cái nữa rồi qua cái lạnh lần nữa rồi bắt đầu rắc giác cái thịt ráo mới cho ra tô của quý vị. Đó là những cái điều mà kỹ thuật cũng như là cái nghệ thuật nấu nướng trong mọi cái quốc gia họ đều có những cái mánh khóe và những cái cách để mà làm cho cái món ăn nó lại tăng thêm cái hương vị, nó làm ngon thêm cái món ăn mà mình đang chuẩn bị, mình được thưởng thức cái món ăn đó. Đó là một trong những cái điều mà cái món mì xào, cái kiểu chợ lớn mà nếu quý vị theo như cái ý của cái cách trình bày của chị Mỹ Liên mà quý vị làm đúng thì chắc chắn là quý vị sẽ thành công trong cái món mì xào chợ lớn. Mọi ý kiến thắc mắc thì quý vị có thể gọi cho chị Mỹ Liên cũng được qua số điện thoại 214-385-7611 ha thưa quý vị, 214-385-7611 thì chắc chắn là chị Mỹ Liên cũng sẽ giúp cho quý vị rất là nhiều trong cái món mì xào mềm, hay hoặc là trước đó những cái món của chị gửi đến cho chúng ta, bánh trung chiên, chè thái hay là cháo gà, gỏi xếp khoai, hoặc là hủ tiếu Nam Giang, gỏi ngó sen, vân vân, rất là nhiều những cái món ngon chị Mỹ Liên thực hiện gửi đến cho quý vị. Cái việc cứ mạnh dạn gọi cho chị Mỹ Liên xin được lặp lại một lần nữa qua số 214-385-7611, 214-385-7611 để chị Mỹ Liên có cơ hội giúp đỡ quý vị nhiều hơn nghe. Rồi, chị có cảm thấy là mình còn thiếu điều gì trong cái phần trình bày cái món mì xào chợ lớn ngày hôm nay không?
Không em, chị nghĩ là chị như chị đã nói đó là chị nghĩ ai cũng biết, ai cũng đã từng có hết xào mì để ăn rồi.
Đúng.
Nhưng mà chỉ có điều đó là chị làm thường xuyên, chị làm nhiều, cho nên là chị có những cái kinh nghiệm mà chị muốn nhấn mạnh những cái kinh nghiệm đó để cho các anh chị và các bạn, các em khi mà làm đó thì mình chú ý những cái điểm đó thì để mình làm được khéo và ngon miệng hơn thôi. Chứ không có chị không có nói, thí dụ như chị nói mì trụng rồi xào thì đơn giản quá, trụng thì trụng nó nhiều kiểu lắm, mà chị muốn nói trụng nó như vậy đó, trụng mì khô là làm dày nè, trụng mì tươi là phải làm dày nè, đại khái là Cái đó là cái quyết định là khi mình xào xong một cái dĩa mì thì nó khéo hay là ăn nó ngon hay không thôi. Cho nên là các bạn lưu ý, cho nên khi các bạn như Hoàng Tính nói, nếu các bạn có bị trục trặc hay là bỡ ngỡ khi mà làm hoặc là thấy nhớ không được kỹ, các bạn cần các bạn gọi điện thoại thì tôi sẽ cố gắng sắp xếp những cái gì các bạn nghe đài hỏi chị đó Hoàng Tính, thì trong khả năng chị biết thì chị thường là cũng trao đổi hết để cho các bạn có thể làm được tốt hơn.
Dạ vâng, loại mì mà chị thường sử dụng đó là mì mì gói á, thưa quý vị, cái hiệu Sapoco của Việt Nam nó bỏ từng vắt nha thưa quý vị. Sapoco, cái loại mà
chợ nào cũng chị thấy chợ nào cũng có bán.
Dạ vâng.
Mình thích ăn mì cộng lớn thì mua mì cộng lớn, thích ăn mì cộng nhỏ mua mì cộng nhỏ.
Nhưng mà bây giờ nó có
cộng lớn cộng nhỏ gì cũng được.
Dạ vâng, đúng vậy. Bây giờ thì nó có ra một cái loại Sapoco, nó để trên cái bịch là mì xào cao cấp á thưa quý vị. Thì quý vị
mua
cái loại đó về mình xào thử. Muốn ăn cộng lớn, mua cộng lớn, muốn ăn cộng nhỏ thì làm cộng nhỏ.
Còn cái mì tươi á, mình ăn cái mì nước á, thì nó ngon hơn.
Dạ vâng, dạ vâng.
Xào cũng được. Nhưng mà nếu các bạn thích hoặc là có thói quen thích thì xào. Còn không thì ăn mì xá xíu, ăn mì vịt tiềm, mì lá cai gì đó thì mình mua cái loại mì tươi Canada. Còn dạ vâng. Nếu mà xào thì xào mì khô thì nó ngon.
Dạ vâng, muôn hình vạn trạng trong cái vấn đề mình chỉ có cái chữ mì thôi, phải gọi là cái người Trung Hoa ở chợ lớn, rất là nhiều những cái ban hội của họ. Họ có rất là nhiều những cái loại mì khác nhau, thưa quý vị, trong đó mì sầm mềm hay hoặc là mì xào giòn, đó là một trong những hai cái món tiêu biểu của thực phẩm, ẩm thực của người Trung Hoa ngay tại cái xứ sở chợ lớn của chúng ta mà chúng ta đã thường ăn hay hoặc là đã ăn, đã nhớ đến nói hoặc là đã thèm lâu lâu mình ra ngoài tiệm mì, tiệm của restaurant ở đây thì quý vị cũng thường kêu những cái món đó, đúng không thưa quý vị? Ngày hôm nay với món được mang tên là mì xào chợ lớn, chị Mỹ Liên đã mời quý vị cùng thực hiện món này và hy vọng chúng ta sẽ thành công trong món này nhiều hết thưa quý vị. Cảm ơn chị ngày hôm nay những chút thời gian đến với chương trình, chúng ta sẽ hẹn gặp nhau trong lần sau. Mời chị gửi lời chào thưa chị.
Rồi chào em, chúc em và tất cả các anh chị các bạn thính giả nghe đài luôn luôn được dồi dào sức khỏe và được bình an trong mùa lễ cuối năm.
Dạ vâng.
Hẹn gặp lại trong lần tới.
Dạ vâng. Cảm ơn chị rất là nhiều. Chúc chị một ngày bình an, sức khỏe bên người thân và gia đình của mình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Bếp Sài Gòn ngày hôm nay trên Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 cùng chị Mỹ Liên để chúng ta thực hiện cái món mì xào chợ lớn. Rất mong quý vị sẽ thành công trong cái món này và hy vọng rằng chúng ta sẽ gặp nhau trong lần sau với những cái món ăn ngon hơn. Chúc quý vị sức khỏe và bình an. Xin kính chào quý vị.
Nỗi lòng chán chưa, hỡi người ơi, biết bao trò.